Tiểu yêu thê, chương 35, Văn Thỏ Thỏ gọi ca ca, góc truyện audio.com. Văn Trọng Thanh nhìn nữ nhi đang quỳ gối trước mặt, ánh mắt phức tạp, con thật đã quyết định. Văn Mị nhẹ gật đầu, vẻ mặt kiên nghị, phụ thân, thương thế của con đã dưỡng tốt, ngài không cần lo lắng cho con. Với con mà nói, lưu tại gia tộc tu luyện không có nhiều bổ ích, con không muốn dừng bước tại đây. Phụ thân, Đông Lăng thực sự quá nhỏ, thiên địa linh khí mỏng manh, thà tranh đoạt số tài nguyên ít ỏi với người Đông Lăng, không bằng đi ra bên ngoài sông sáo một phen. Văn Trọng Thanh ngẩn người, không nghĩ tới nữ nhi sẽ nói ra loại lời này. Hắn nhìn kỹ nữ nhi đang quỳ thẳng trước mặt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt kiều mị vô song của nàng. Trầm giọng nói, Mị Nhi, con có biết trên con đường tu luyện, vì sao nữ tử ít hơn nam tử hay không? Đạt được thành tựu đại đạo đều là nam nhân nhiều hơn nữ tử. Văn Mị chần chừ một lúc, nói ra, bởi vì điều kiện năng khiếu bẩm sinh của nữ tử yếu hơn nam tử. Với lại nữ tử cần suy tính và bận tâm quá nhiều chuyện. Những nguyên nhân đó đều sẽ trì hoãn nữ tử tu luyện. Không bằng nam nhân dứt khoát thoải mái hơn. Đúng như thế. Văn Trọng Thanh tàn nhẫn nói, nếu con đã rõ ràng đạo lý kia, vậy con có biết dung mạo nữ tử quá xuất chúng sẽ có kết quả gì không? Trong lòng Văn Mị khẽ run, ngẩng đầu nhìn phụ thân, nàng mở miệng, giọng nói chua chát, dung mạo nữ tử quá xuất sắc, nếu có được cường đại võ lực và bối cảnh hùng hậu, chính là chuyện đương nhiên, người nào dám ngấp nghé. Nhưng nếu là người không đủ bản lãnh và bối cảnh đủ để che chở, dễ dàng đưa tới ngấp nghé và mầm tai vạ. Đúng vậy, con cũng rõ ràng đạo lý kia. Vậy con có biết, nếu là ở tại Đông Lăng, bằng vào địa vị của Văn Thị, không người nào dám đối với con thế nào. Nhưng ra khỏi Đông Lăng, Thánh Vũ Đại Lục rộng lớn, Văn gia không đáng kể chút nào. Một thân một mình con, tu vi không cao. Với dung mạo như thế, người nào có thể che chở con? Văn Trọng Thanh hỏi, Văn Mị nắm tay thật chặt, lộ ra cả gân xanh. Sao Văn Trọng Thanh không nhìn ra nàng không cam tâm, không khỏi thở dài, con là đứa nhỏ có tư chất tốt nhất của Văn Thị đời này. Cũng là hài tử mà ta kiêu ngạo nhất, nhưng thiên phẩm căn nguyên linh lực của con là hệ thủy. Đối với nam tử là lô đỉnh cực tốt. Nếu để người khác phát hiện căn nguyên linh lực của con, chỉ sợ sẽ đưa tới mầm tai vạ đáng sợ. Cha thực sự không nguyện ý bởi vậy mà con bị người phá hủy. Văn Mị im lặng không nói. Hồi lâu, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn phụ thân. Nói ra, nếu vậy con sẽ hủy gương mặt này. Mị Nhi, Văn Trọng Thanh kêu sợ hãi. Văn Mị không khỏi cười lên. Phụ thân, như lời ngài nói. Đã dung mạo của nữ tử dễ dàng đưa tới mầm tai vạ. Vậy thì không muốn nó nữa. So với dung mạo mang tới điều kiện, con càng muốn đi con đường tu đạo thông thiên, tranh con đường vô tận kia. Cái khác có hay không lại có làm sao? Văn Trọng Thanh nghe được run rẩy kinh hãi. Trực giác nghĩ có phải nữ nhi bị Ninh Chiết Châu kích thích hay không? Hắn ý vị sâu xa nói. Mị Nhi, mặc dù Ninh Chiết Châu không có duyên với con, nhưng con chớ bởi vậy mà nản chí. Bằng nhân phẩm và nhan sắc của con, cộng thêm tư chất thiên phẩm căn nguyên linh lực, còn sợ tìm không thấy song tu đạo lữ thích hợp sao? Nhất định có nam nhi tốt tùy cho con chọn, vì sao con nhất định phải tìm song tu đạo lữ? Không thể tu luyện một mình sao? Văn Mị nhàn nhạt hỏi. Văn Trọng Thanh trợn mắt hốc mồm. Nữ nhi quả nhiên bị kích thích đến mơ hồ. Văn Mị biết bản tính của phụ thân vẫn là một người tương đối truyền thống. Không muốn nói quá nhiều kích thích ông, nhưng nếu đã làm quyết định, thì sẽ không thay đổi. Sau nửa canh giờ, Văn Mị rời khỏi thư phòng của Văn Trọng Thanh. Trên đường, gặp được đệ tử trẻ tuổi Văn Thị từ diễn võ trường trở về. Do Văn Nhàn dẫn đầu, những Văn Thị đệ tử khác đi theo bên người nàng. Nghe lệnh nàng, nhìn thấy Văn Mị, đám người dồn dập tiến lên hành lễ, miệng gọi tứ tiểu thư. Văn Mị là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ tuổi trong Văn Thị. Những đệ tử trẻ tuổi này gặp được nàng, đều cung kính kêu một tiếng tứ tiểu thư. Sắc mặt Văn Nhàn trong phút chốc trở nên hết sức khó coi. Mấy ngày này, Văn Mị đều ở trong phòng dưỡng thương, rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Không có Văn Mị, Văn Nhàn trở thành đệ tử Văn Thị xuất sắc nhất trên diễn võ trường. Ánh mắt của mọi người tự nhiên tập trung trên người nàng. Chỉ nghe theo nàng, nhưng mà Văn Mị vừa xuất hiện, tình huống lập tức chuyển biến. Văn Ngũ tiểu thư như nàng chỉ có thể lui ra vị trí phía sau. Đã bị thương, vì sao không dưỡng lâu hơn một chút? Văn Mị gật đầu với đám người, động viên vài câu, liền nhẹ nhàng rời đi. Văn Nhàn gọi nàng lại, nhanh chóng theo sau, cười hỏi, A Mị, thương thế của ngươi dưỡng thế nào? Khỏe chưa? Gần như khỏi hẳn, Văn Mị nói một cách đơn giản. Văn Nhàn không tin, nàng nhìn mặt Văn Mị, gương mặt vũ mị xinh đẹp tái nhợt, sắc môi đều nhạt đến nỗi không thấy, gần giống với Văn Kiều luôn luôn bị bệnh liệt giường trước kia. Nghĩ đến Văn Kiều, trong lòng Văn Nhàn liền thấy đáng tiếc, mặc dù Văn Kiều là ma bệnh chú định sẽ sống không quá 20. Nhưng tốt xấu gì cũng gả cho Ninh Ngộ Châu, bằng địa vị của Ninh Ngộ Châu trong lòng Thành Hạo Đế. Chỉ cần lôi kéo được Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu, để Ninh Ngộ Châu nói tốt vài câu trước mặt Thành Hạo Đế. Giúp Tam Phòng bọn họ nói chuyện, chỉ cần Tam Phòng được Thành Hạo Đế ủng hộ, còn không bắt được Văn gia hay sao? Nhị Phòng không có tiền đồ, chỗ nào vượt qua được Tam Phòng bọn họ? Văn Nhàn tức giận bất bình, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần, nói chuyện cũng âm dương quái khí, châm chọc Văn Mị có tiếng không có miếng. Lịch luyện ở Lân Đài Liệp Cốc không chỉ không mang về cho gia tộc tài nguyên gì, ngược lại để gia tộc trị liệu dưỡng thương cho nàng, hao phí không ít linh đan. Văn Mị dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nàng, nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta nói sai? Văn Nhàn có lý chẳng sợ, năm nay Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện, bởi vì có người tu tiên bên ngoài gia nhập, rất nhiều người vô tội chết thảm, ngay cả Văn gia cũng không ngoại lệ. Lần này đệ tử lịch luyện tử thương hơn phân nửa, tổn thất nặng nề, bất quá Văn Nhàn lại hết sức may mắn, không có trực tiếp gặp được những người ngoài kia, còn để nàng may mắn mang về không ít tài nguyên, đạt được khích lệ của các trưởng lão. Điều này khiến Văn Nhàn hoàn toàn tự đắc, quả nhiên vẫn là Tam Phòng bọn họ lợi hại. Văn Mị thở dài, đột nhiên nói, Ngũ muội, người yên tâm, Đông Lăng quá nhỏ, ta chướng mắt, về sau cũng sẽ không tranh Văn gia cùng ngươi. Nếu ngươi có thể đảm nhiệm chi vị tộc trưởng Văn gia, hoan nghênh ngươi tùy lúc đi tranh thủ, ta sẽ không đoạt với ngươi. Cái gì? Văn Nhàn nghi ngờ nhìn nàng, cho là mình nghe lầm. Văn Mị không tiếp tục để ý đến nàng ta, đưa tay vỗ vỗ vai của nàng xem như cổ vũ, rồi quay người rời đi. Văn Nhàn nghi ngờ không thôi mà nhìn xem Văn Mị, không rõ nàng ta nói lời này là có ý gì, còn tưởng rằng nàng ta lấy mình ra làm niềm vui. Thẳng đến hơn nửa tháng sau, Văn Nhàn nghe nói Văn Mị đã đi, rời khỏi Đông Lăng, chẳng biết đi đâu, nàng mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Văn Mị lúc trước. Đồng thời cũng hiểu ra, ngày đó Văn Mị nói lời kia là tạm biệt, cũng là châm chọc, ít nhất nàng cho là như vậy. Không tin Văn Mị có lòng tốt như thế, nhưng mà Văn Mị đã rời đi, nàng muốn tìm người cũng tìm không thấy. Cuối cùng một bút vẽ ra, một vầng sáng chói hiện lên lá bùa, lôi bạo phù cấp hoàng thượng phẩm được chế thành, đem phù chế xong đặt sang một bên. Ninh Ngộ Châu vuốt vuốt cần cổ có chút cứng ngắc vì quá chuyên chú, quay đầu tìm Văn Kiều, phát hiện người không ở trong phòng, hắn phóng ra cảm giác, nghe được sát vách truyền đến thanh âm ầm ầm, giống như âm thanh của vật nặng va đập lên tường. Ninh Ngộ Châu đứng dậy, đi vào phòng sát vách. Sát vách là một phòng luyện công khá lớn, lúc trước xây phủ Ninh Ngộ Châu đã đặc biệt vì chính mình lập kế hoạch. Mặc dù khi ấy còn không thể tu luyện, nhưng hắn có thể tập một ít võ thuật của người phàm để cường thân, rèn luyện thân thể cho việc tu tiên sau này. Cửa phòng luyện công khép hờ, Ninh Ngộ Châu đẩy ra đi vào, liền bị lá cây phất vào mặt, hắn có chút kinh ngạc, đẩy ra hàng dây leo chắn nơi cửa, nghiêng đầu xem xét, phát hiện tình cảnh trong phòng luyện công so với tưởng tượng càng muốn hỏng bét. Theo tầm mắt nhìn, thấy Văn Kiều đang kéo một nhánh dây leo đuổi theo một con thỏ bông khắp nơi. Hùng hùng hổ hổ rượt đuổi. Tốc độ của thỏ yêu thực sự quá nhanh. Tuy nói bây giờ nó vì Văn Kiều đã tận lực thả chậm tốc độ. Văn Kiều có tu vi cảnh giới nguyên minh vẫn không thể đuổi kịp. Cho dù có cây mây thạch kim mãng hỗ trợ ngăn lại thỏ yêu, vẫn là bị con thỏ linh hoạt đó đào thoát. Ngược lại sau khi tấn công bằng dây leo cứng rắn thất bại, vách tường và trên mặt đất đều lưu lại vết tích rạn nứt. Nếu không phải lúc trước khi xây dựng phòng luyện công, có gia cố qua trận pháp, sợ rằng lúc này đã bị một người một thỏ phá hủy rồi. Thỏ yêu phát hiện Ninh Ngộ Châu đầu tiên. Thỏ yêu nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, liền biết luyện đan sư đưa linh đan tới. Hai chân đạp dây leo phóng về hướng Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu kém chút bị thỏ yêu đụng bay ra ngoài. Lui về phía sau mấy bước, là một người có đầu óc linh hoạt hơn so với thân thể yếu kém. Ninh Ngộ Châu không có cách nào dùng vũ lực nghiền ép thỏ yêu. Chỉ có thể dùng linh đan uy hiếp. Lần sau còn như vậy, phạt ngươi không cho ăn linh đan một tháng. Thỏ yêu, Văn Kiều thấy thỏ yêu đụng vào Ninh Ngộ Châu. Biết con thỏ này khí lực lớn. Tranh thủ thời gian chạy tới. Quan tâm hỏi, ngài không sao chứ, có bị thương hay không? Văn thỏ thỏ, lại đây xin lỗi ca ca ngươi. Thỏ yêu nhìn nhìn nàng, nhảy đến trên vai nàng, ngồi xổm ở đó dùng đôi mắt hồng ngọc ngập nước nhìn hắn. Bộ dáng biết lỗi, Ninh Ngộ Châu nháy mắt, ánh mắt từ con thỏ yêu kia chuyển qua trên người cô nương hai má đỏ bừng. Hắn chần chờ hỏi, A Xúc, Văn thỏ thỏ và ca ca là Văn Kiều vẫn còn kéo nhánh mây thạch kim mãng trong tay. Ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, giọng nói trong veo mềm nhũn, Văn thỏ thỏ là tên của nó, ta vốn là muốn đặt tên cho nó, Văn con thỏ, Văn thỏ con, Văn lớn thỏ đáng tiếc nó đều không thích, cuối cùng mới định ra tên Văn thỏ thỏ này, con có, nó gọi ta là tỷ tỷ, vậy ngài chính là ca ca rồi, không phải sao, Ninh Ngộ Châu, trong lúc nhất thời Ninh Ngộ Châu không biết nói cái gì. Hắn phát hiện mình chỉ không chú ý một chút, tiểu thê từ tựa hồ phát sinh biến hóa gì đó, mà loại biến hóa này hết sức kinh người, tỉ như lúc này tiểu cô nương mang theo một nhánh mây thạch kim mãng. Loại mây này không chỉ có cứng rắn, mà còn nặng như kim loại, nhưng tiểu cô nương lại dễ dàng mang theo một đoạn thật dài. Đuổi theo con thỏ chạy khắp nơi, không hề chảy một giọt mồ hôi. Thậm chí khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ, mặc dù vẫn là dáng dấp nhu nhu nhược nhược, lại trở nên xinh xắn đáng yêu hơn. Tiểu cô nương đứng ở đằng kia, trên đầu là con thỏ yêu được đặt tên Văn Thỏ Thỏ. Một người một thỏ đều dùng loại ánh mắt manh manh nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu không hiểu sao liền tha thứ bọn họ giống như mặc kệ bọn họ làm chuyện gì. Cũng có thể tha thứ. Mặc dù hắn không biết rốt cuộc mình muốn tha thứ cái gì. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ, dần xuống cảm xúc không hiểu trong lòng. Cười hỏi, các ngươi vừa rồi đang làm gì vậy? À tu luyện, Văn Kiều nhỏ giọng nói. Khóe mắt thoáng liếc qua phòng luyện công đổ nát. Có chút xấu hổ, Ninh Ngộ Châu đi vào phòng luyện công. Vốn là muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Phát hiện nơi này không có còn chỗ nào nguyên vẹn. Văn Kiều tiện tay ném nhánh mây thạch kim mãng qua, cũng thúc đẩy nó sinh trưởng. Nhánh mây thạch kim mãng liền mọc lan tràn, rất nhanh đã trở thành hình dáng ghế ngồi. Văn Kiều dắt tay áo của Ninh Ngộ Châu cùng nhau ngồi xuống. Ngượng ngùng nói, đoạn mây thạch kim mãng này là ta tách ra từ trong không gian của ngài. Ta phát hiện dùng nó làm vũ khí tốt hơn so với kiếm. Ninh Ngộ Châu thấy được một loạt thao tác của nàng. Hoàn toàn tùy ý thành thạo, liền biết nàng đã tìm được phương pháp chiến đấu thích hợp nhất cho mình. Vứt bỏ những vũ khí khác, lấy linh thực vật làm vũ khí, có thể công có thể thủ. Mới đầu Văn Kiều đúng là muốn luyện kiếm, nàng đem thỏ yêu kêu đến, chính là muốn cho thỏ yêu bồi luyện, nhưng đẳng cấp thỏ yêu thực sự quá cao. Thực lực của cả hai chênh lệch khá xa, thỏ yêu cũng sẽ không khắc chế. Văn Kiều căn bản không thể đụng tới được một sợi lông của thỏ yêu. ngược lại bị nó thừa cơ quật ngã xuống đất. Ông chân nàng dùng lực cọ, giống y như lúc ở trong yêu tu động phủ. Thỏ yêu vẫn xem nàng như gốc mầm non nhỏ không thể động đậy trước kia. Dưới tình thế cấp bách, Văn Kiều vung ra một đoạn mây thạch kim mãng cất giữ trong túi không gian. Đồng thời theo bản năng thúc đẩy nó sinh trưởng, để nó nhanh chóng sinh trưởng ra nhánh mây, bao lấy thỏ yêu đang ôm chân nàng. Thỏ yêu nhất thời sơ sẩy, liền bị nhánh mây thạch kim mãng bọc thành quả cầu, treo ở giữa không trung, phí hết sức lực mới tránh thoát được. Văn Kiều phát hiện chiêu này có thể thực hiện, liền bỏ kiếm, đổi sang dùng nhánh mây thạch kim mãng làm vũ khí, đuổi theo thỏ yêu chạy khắp nơi, truy chắn vây đoạn, đánh liền đánh tới hiện tại. Gốc mây thạch kim mãng trong không gian sinh trưởng vô cùng tốt. Văn Kiều nóng lòng không đợi được, liền lấy một đoạn, định dùng nó làm thanh kiếm. Nào biết được kiếm còn chưa làm thành, lại phát hiện thạch kim mãng rất thích hợp dùng để làm vũ khí. Đặc biệt là lúc thúc đẩy sinh trưởng ra một đống dây leo. Vô cùng thuận tiện dùng để trói con thỏ. Nghe xong Văn Kiều kể lại, Ninh Ngộ Châu cười nói. Xem ra sau này phải tìm cho nàng thêm vài hạt giống dây mây cấp cao hơn chút mới được. Văn Kiều mừng rỡ nhìn hắn, nếu có thì tốt quá. Sau đó hắn xoa bóp cánh tay nhỏ bé của nàng, thực sự nhìn không ra cổ tay non mịn giống như dễ dàng bị bẻ gãy này lại có thể cầm lên nhánh mây thạch kim mãng nặng như vậy. Văn Kiều sờ mũi, có thể là sau khi ta chuyển hóa thành yêu thể, khí lực trở nên lớn hơn đi, nàng có thể cảm giác được biến hóa của mình, không chỉ có thân thể thay đổi tốt hơn. Khí lực cũng thay đổi lớn hơn, đối với linh thực cảm giác càng nhạy cảm, thạch kim mãng trong tay nàng, giống như một bộ phận trên thân thể, khống chế nó dễ như trở bàn tay, tùy ý mình sử dụng. Tiếp theo, Ninh Ngộ Châu vì nàng kiểm tra thân thể, vừa làm qua thực nghiệm, chứng thực Văn Kiều suy đoán, sau khi hoàn toàn chuyển hóa yêu thể, xác thực so với thân thể con người muốn tốt hơn, Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ. Cảm thấy Văn Kiều hoàn toàn có thể ngụy trang phương thức chiến đấu thành người tu tiên có căn nguyên linh lực hệ mộc. Chỉ cần che giấu thật tốt, sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận nửa yêu của nàng. Thỏ yêu thấy hai phu thê chỉ lo bàn sự tình, không để ý tới mình, đột nhiên nhảy đến bên người Văn Kiều, nhảy lên đầu nàng, cuộn mình nằm đó giống một cục bông tuyết. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nó. Đối diện với cặp mắt đỏ của thỏ yêu, sau đó cầm nó lên ném ra ngoài, thỏ yêu kiên nhẫn nhảy trở về, cao cao lấy Văn Kiều, đây là mầm non nhỏ của nó. Văn Kiều thấy nụ cười của Ninh Ngộ Châu giảm đi, không hiểu có chút chột dạ mặc dù nàng cũng không biết vì sao mình lại chột dạ. Vội vàng kéo thỏ yêu xuống, nghiêm túc nói với nó, Văn thỏ thỏ, hiện tại ta đang bận. Không thể tùy ý ôm chân của ta, không tiện, không ôm chân vậy liền ổ đầu, đầu cũng không thể, chỗ nào có thể, chỗ nào cũng không thể. Ninh Ngộ Châu nhìn xem một người một thỏ, phát hiện bọn họ giao lưu không hề có chướng ngại gì. Nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ khi đã chuyển hóa ra yêu thể, chướng ngại ngôn ngữ giữa thực vật và động vật rốt cuộc bị phá vỡ. Cách chương.